Mời quý thính giả đến với phần tin thế giới nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Đài Loan hôm 4 tháng 4 lên án Trung Quốc là trơ trẽn khi Phó Đại sứ Bắc Kinh tại Liên Hợp Quốc cảm ơn thế giới đã quan tâm an ủi và cảm thông về trận động đất mạnh mới xảy ra trên quốc đảo này. Trung Quốc tuyên bố đảo quốc tự trị dân chủ Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình và cũng tuyên bố có quyền lên tiếng cho Đài Loan trên trường quốc tế trước sự giận dữ của Đài Bắc vì chính quyền Cộng sản Bắc Kinh chưa bao giờ cai trị hòn đảo này và không có tiếng nói trong cách lựa chọn các nhà lãnh đạo của mình. Hôm 3 tháng 4, sau khi trận động đất 7,2 độ Richter làm rung chuyển miền đông Đài Loan khiến 10 người thiệt mạng, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng đã đề cập tại một cuộc họp về quyền trẻ em rằng một diễn giả khác đã nói đến trận động đất ở Đài Loan của Trung Quốc. Ông Cảnh cho biết Trung Quốc lo ngại về thiệt hại và đã gửi lời chia buồn tới Đài Loan cũng như đề nghị viện trợ. Theo bản ghi lại, bài phát biểu của ông được phái đoàn Trung Quốc đăng tải trên trang web của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cảm ơn cộng đồng quốc tế vì đã thể hiện sự cảm thông và quan tâm, ông Cảnh nói. Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ sự tức giận trước lời nói này. Bộ này nói rằng họ cực lực lên án Trung Quốc sử dụng trận động đất ở Đài Loan để tranh thủ nhận thức quốc tế, sử dụng thuật ngữ thông thường về Đài Loan cho những gì mà họ xem là chiến tranh tâm lý của Trung Quốc. Theo bộ này, điều này cho thấy Trung Quốc không có thiện chí với Đài Loan. Chính phủ Đài Loan đã cảm ơn các chính phủ và lãnh đạo trên khắp thế giới vì những thông điệp quan tâm và đề nghị hỗ trợ bao gồm cả từ Hoa Kỳ, đồng minh quốc tế quan trọng nhất đối với quốc đảo này mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức. The Voice of America,
VOA. Ukraine ngày 3 tháng 4 hạ độ tuổi nhập ngũ đối với nam giới từ 27 xuống 25, phản ánh sự căng thẳng mà hơn 2 năm chiến tranh với Nga đã đè nặng lên quân đội của họ và nhu cầu bổ sung thêm lực lượng mới vào hàng ngũ đang cạn kiệt. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký 3 dự luật thành luật nhằm tăng cường cho lực lượng đang gặp khó khăn của đất nước. Những lực lượng đang cố gắng giữ vững tiền tuyến trong cuộc giao tranh đã làm hao mòn hàng ngũ cũng như kho vũ khí và đạn dược của Ukraine. Bà Oksana Zabolotna, nhà phân tích của Trung tâm Hành động Thống nhất, một cơ quan giám sát của chính phủ ở Kyiv, cho biết các luật mới này cũng sẽ loại bỏ một số miễn trừ nhập ngũ và tạo ra một cơ quan đăng ký trực tuyến cho các tân binh và rằng các luật mới có thể bổ sung khoảng 50.000 lính cho quân đội. Số này chiếm 1/10 trong số 500.000 quân bổ sung mà ông Zelensky cho biết hồi tháng 12 rằng quân đội muốn huy động. Nhưng sau khi ký thỏa thuận an ninh với Tổng thống Phần Lan Stubb tại Kyiv hôm 3 tháng 4, ông Zelensky cho biết một cuộc kiểm toán do Tổng tư lệnh mới được bổ nhiệm của Ukraine yêu cầu đã xác định được rằng con số 500.000 là sai, một phần vì quân đội hiện nay có thể được điều từ hậu phương tới tiền phương. Ông không nói tại sao lựa chọn đó không được xem xét trước đây. Ông Zelensky cho biết ông chưa sẵn sàng công khai số lượng lính nghĩa vụ mới mà quân đội Ukraine sẽ cần. Tôi có thể nói rằng Nga đang chuẩn bị huy động thêm 300.000 quân vào ngày 1 tháng 6, ông Zelensky nói với các phóng viên. Thống kê của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này có gần 800.000 quân trong tháng 10, điều đó không bao gồm vệ binh quốc gia hoặc các đơn vị khác. Tổng cộng có 1 triệu người lính Ukraine, trong đó có khoảng 300.000 người đang phục vụ ở tiền tuyến. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc là một vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh Ukraine ngày càng thiếu bộ binh và đạn dược. Điều này đã giúp Nga giành được thế chủ động trên chiến trường. Các vấn đề của Nga về nhân lực và quy hoạch cho đến nay đã ngăn cản nước này tận dụng tối đa lợi thế của mình. Các nhà phân tích quân sự cho biết độ tuổi trung bình của binh lính ở cả hai bên là trên 40. Một số người Ukraine lo ngại rằng việc hạ độ tuổi nhập ngũ tối thiểu xuống 25 và loại bỏ nhiều thanh niên hơn khỏi lực lượng lao động có thể gây tác động ngược bằng cách gây tổn hại thêm cho nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá. Nhưng vấn đề đã trở nên cấp bách hơn vì Kyiv đang dự kiến lực lượng Nga sẽ tiếp tục tấn công vào mùa xuân hoặc mùa hè này. Quân đội Nga ngày 3 tháng 4 cho biết họ có sự gia tăng số lượng quân nhân nhập ngũ gần đây do sự phẫn nộ của công chúng đối với vụ tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow hồi tháng trước, khiến hơn 140 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 16.000 người đã đăng ký trong 10 ngày qua, mặc dù tuyên bố của họ không thể được kiểm chứng độc lập. Các ngoại trưởng NATO họp hôm 4 tháng 4 để kỷ niệm tròn 75 năm từ khi thành lập khối liên minh. Họ cũng đồng ý bắt đầu lên kế hoạch về vai trò lớn hơn của khối trong việc điều phối viện trợ quân sự cho Ukraine. Vào ngày thứ nhì của cuộc họp tại Brussels, các bộ trưởng sẽ kỷ niệm sự kiện Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết ở Washington vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 về việc lập liên minh chính trị và quân sự xuyên Đại Tây Dương. Tổng thư ký NATO Jens
Stoltenberg phát biểu hôm 3 tháng 4. Cùng lúc, chúng ta đối mặt với một thế giới nguy hiểm hơn. Mối liên kết giữa châu Âu và Bắc Mỹ quan trọng hơn bao giờ hết. Khởi đầu, NATO có 12 nước thành viên ở Bắc Mỹ và châu Âu, khối được thành lập để đáp lại những lo ngại ngày càng tăng cho rằng Liên Xô gây ra mối đe dọa quân sự đối với các nền dân chủ châu Âu. Điều cốt lõi của khối là khái niệm phòng thủ tập thể, theo đó tấn công vào một thành viên cũng bị coi là tấn công cả khối, trên cơ sở đó trao cho Mỹ vai trò bảo vệ quân sự cho Tây Âu. 75 năm sau, NATO có 32 thành viên và gần đây đã nắm lại vai trò trung tâm trong các vấn đề thế giới sau khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine khiến các chính phủ châu Âu một lần nữa coi Moscow là mối đe dọa an ninh lớn. Hai thành viên mới nhất của NATO là Phần Lan và Thụy Điển đã tham gia những hoạt động trực tiếp đáp trả việc Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Hôm 3 tháng 4, các bộ trưởng NATO nhất trí bắt đầu lên kế hoạch về vai trò lớn hơn của NATO trong việc điều phối trợ giúp an ninh và huấn luyện cho Ukraine. Các nhà ngoại giao cho hay, theo đề xuất của ông Stoltenberg, NATO sẽ tiếp quản công việc của Liên minh lâm thời do Mỹ dẫn đầu, có tên là nhóm Ramstein, một phần là để đề phòng nguy cơ Mỹ cắt giảm viện trợ nếu ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Vẫn theo giới ngoại giao, ông Stoltenberg cũng đề xuất lập một quỹ trị giá 100 tỷ euro, khoảng 108 tỷ đô la, để trợ giúp quân đội Ukraine trong 5 năm. Hôm 4 tháng 4, các bộ trưởng cũng sẽ gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kubela. Ông Kubela nói với Reuters rằng ông sẽ thúc giục họ cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot để phòng thủ trước các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo thường xuyên của Nga.
Pháp có 56 lò phản ứng hạt nhân, tạo ra khoảng 2/3 lượng điện cho cả nước. Theo báo cáo của Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh RUSI có trụ sở ở London, nước này cũng là một trong những khách hàng lớn nhất của Nga về uranium được làm giàu để cung cấp nhiên liệu cho các lò phản ứng đó. Họ nói rằng, bất chấp các biện pháp cắt đứt quan hệ kinh tế với Nga, một số quốc gia phương Tây vẫn dựa vào nhiên liệu hạt nhân của Nga để chạy các lò phản ứng của họ.
Nhập khẩu uranium được làm giàu vào Pháp từ Nga đã tăng đáng kể từ đầu năm 2022, cho nên khối lượng đã tăng khoảng 184%.
Công ty EDF của Pháp thậm chí còn lên kế hoạch liên doanh với Rosatom của nhà nước Nga để xử lý uranium tại một địa điểm ở Đức, không chỉ riêng Pháp. Báo cáo của RUSI nêu chi tiết việc xuất khẩu uranium của Nga sang Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan.
Nga vẫn là nước xuất khẩu uranium đã làm giàu và các dịch vụ tinh chế hạt nhân lớn nhất thế giới. Vì vậy, trên toàn cầu, họ chiếm khoảng 44% tổng công suất dịch vụ làm giàu uranium.
Sự nhiệt tình trên toàn cầu đối với năng lượng hạt nhân đã giảm sau vụ nổ lò phản ứng Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản. Nhưng khi các quốc gia cố gắng cắt giảm lượng khí thải carbon, nhiều người đang suy nghĩ lại. Tại cuộc họp mới đây của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế tại Brussels, một số nhà lãnh đạo đã kêu gọi tái đầu tư vào năng lượng hạt nhân.
Để điều chỉnh chuỗi cung ứng nhanh nhất có thể, đồng thời ngắt kết nối với nguồn cung của Nga. Nhưng chúng ta cần phải cân bằng mọi thứ. Ý tôi là, theo một nghĩa nào đó, nếu bạn muốn khử carbon, nếu bạn muốn giảm phát thải khí CO2, chúng ta cần phải đảm bảo rằng các nhà máy điện hạt nhân của chúng ta có thể tiếp tục hoạt động.
Rusi ước tính rằng Nga đã bán lượng uranium làm giàu trị giá 2,7 tỷ đô trên toàn cầu vào năm 2023. Báo cáo cho biết xuất khẩu sang Trung Quốc đã tăng lên, làm dấy lên nghi ngờ rằng Bắc Kinh có thể nhập khẩu uranium làm giàu của Nga để tạo điều kiện xuất khẩu nhiều hơn nguồn cung uranium làm giàu của Trung Quốc, cái gọi là sự thay thế.
Các biện pháp trừng phạt hoặc bất kỳ loại hạn chế nào cần phải mang tính đa phương. Mặt khác, vì sự phức tạp của chuỗi cung ứng uranium được làm giàu và chuỗi cung ứng nhiên liệu, tôi đoán là Nga sẽ tìm thấy điểm yếu nhất trong những hạn chế đó để tìm cách tiếp tục tiếp cận thị trường phương Tây.
Các quốc gia phương Tây đang cố gắng tăng cường khả năng tự sản xuất hạt nhân của mình. Theo báo cáo của ngành hạt nhân, Pháp đang tăng cường công suất làm giàu uranium tại địa điểm này ở Tricastine lên hơn 30%. Công ty Westinghouse của Mỹ và công ty EnergoAtom của Ukraine đã bắt đầu sản xuất nhiên liệu hạt nhân để có thể cung cấp cho các lò phản ứng hạt nhân của Liên Xô cũ ở Đông Âu từ một địa điểm ở Thụy Điển. Dozhikova của Russia cho biết sẽ phải mất ít nhất 2 năm để phương Tây chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hạt nhân của Nga.